là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt được trong thời gian qua. Tiếp đó là phản ánh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp đó là ghi nhận ngành khoa học công nghệ đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9, Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp khu vực Tây Bắc đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng với sự tham gia của 19 đảng ủy khối và các tỉnh bạn. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc chào mừng hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Chanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, trong sự phát triển của khu vực Tây Bắc cũng như của mỗi địa phương đều có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp. Đặc biệt, trong công tác tham mưu, lãnh đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định đã phát huy được vai trò lãnh đạo trong hệ thống chính trị, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong khối, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Tây Bắc. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của Yên Bái cũng như những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận đánh giá cao vai trò chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp Tây Bắc nói chung và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái nói riêng, đồng chí Dương Văn Thống khẳng định Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng, đoàn kết thống nhất, sâu sát cơ sở, có nhiều cách làm mới sáng tạo trong công việc và đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp vào thành tích chung của các địa phương. Đối với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao với những cách làm hiệu quả, nhất là cho việc đổi mới nâng cao hiệu quả lãnh đạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân.
Chiều qua, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái 8 tháng qua.
8 tháng năm 2019, trên địa bàn thành phố Yên Bái xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 32 người bị thương, giảm 15 vụ, 5 người chết, 10 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã kiểm tra và chỉ đạo các xã phường tuyên truyền vận động nhân dân tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, công trình, vật kiến trúc lấn chiếm hành lang vỉa hè. Từ đầu năm đến nay, các xã phường đã tổ chức 74 đợt ra quân, nhắc nhở 2.170 trường hợp vi phạm, thu giữ 519 bàn ghế nhựa, 478 biển, bạt quảng cáo, cùng ô dù và mái che, mái vẩy. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu nêu những khó khăn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái. Do ý thức của một bộ phận người dân về việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị an toàn giao thông chưa cao, tình trạng tái lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng lề đường còn xảy ra, khó khăn trong công tác tuyên truyền pháp luật giao thông, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa kiên quyết triệt để. Tiếp thu giải đáp các đề xuất kiến nghị của thành phố Yên Bái trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân về luật giao thông đường bộ. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng đến từng tổ dân phố địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời, bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ, nhất là các tuyến nút trọng điểm có nguy cơ ùn tắc.
Khu nhà điều trị trung tâm y tế huyện Văn Yên được thiết kế 3 tầng, gồm 42 gian, mặt sàn xây dựng là 1.590 m², tổng kinh phí xây dựng gần 8 tỷ đồng. Sau hơn một năm thi công, đến nay khu nhà điều trị đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo các yếu tố sáng, xanh, sạch, đẹp, hài hòa về kiến trúc, thân thiện với môi trường, tối ưu hóa công năng sử dụng. Khu nhà điều trị trung tâm y tế huyện Văn Yên đi vào hoạt động sẽ góp phần đưa các dịch vụ y tế đến với người dân trong huyện và một số vùng lân cận, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù Căng Chải năm 2019 kết thúc, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực ra đồng sản xuất cây mộc vụ đông năm 2019-2020 trong không khí rộn ràng phấn khởi với mong ước sẽ có một mùa vụ bội thu. Chưa đầy nửa ngày, gần 2.000 m2 ngô của gia đình anh Hà Đình Dương, thôn Pá Nàng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã được hội viên phụ nữ trong thôn trồng xong. Anh Dương phấn khởi nói.
Gia đình cũng tham gia cái lễ hội xòe của thị xã. Thì sau cái lễ hội xòe thì gia đình cũng có chậm trồng cây vụ đông, thì được chi hội phụ nữ trong thôn bản cũng đã đến giúp gia đình. Và đến thời điểm hiện tại thì gia đình cũng đã trồng xong.
Thời điểm này, hơn 1.000 m2 đất của gia đình chị Điêu Thị Dung, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ được phủ một màu xanh của ngô. Chị Điêu Thị Dung, Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Gia đình tôi trồng được hơn 1.000 m2 rồi. Bây giờ còn một ít bầu này, tôi đang cải tạo đất để trồng tiếp để nó xong sớm.
Nhằm giúp nông dân hoàn thành thắng lợi vụ đông, các xã phường đã huy động hàng trăm hội viên phụ nữ nông dân giúp đỡ nhau sản xuất để kịp tiến độ và kế hoạch đề ra. Chị Sầm Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Sau đại xòe, màn đại xòe của thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thì Hội Phụ Nữ xã đã huy động chị em hội viên tích cực trồng cây màu vụ đông đạt kế hoạch đề ra, và với tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau thì chị em hội viên đã trồng cây vụ đông giúp các hộ gia đình và đã đúng khung lịch thời gian đề ra. Trong thời gian tới thì Hội Phụ Nữ xã tích cực tiếp tục tuyên truyền vận động chị em hội viên tiếp tục chăm sóc cây màu vụ đông để cây màu phát triển tốt.
Nhờ đó, chỉ trong vài ngày tập trung cao độ cho sản xuất, đến nay nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã trồng được gần 400 ha cây rau màu vụ đông, trong đó cây ngô trên 300 ha. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân đẩy mạnh chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại ngay từ đầu vụ cho cây màu vụ đông. Cơ quan chuyên môn cử cán bộ thăm đồng hướng dẫn người dân cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp 4 đúng, phối hợp với các doanh nghiệp, trường học bao tiêu sản phẩm cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua các cấp bộ đoàn huyện Yên Bình tổ chức được trên 100 đợt ra quân vệ sinh môi trường. Với các hoạt động thu gom rác thải đường làng ngõ xóm và vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, các đợt ra quân vệ sinh môi trường thu hút 15.000 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia, xử lý được trên 500 tấn rác thải. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện trồng mới khoảng 5.000 cây xanh, hưởng ứng chiến dịch rửa trái đất bằng việc tắt bớt bóng đèn, các thiết bị điện không cần thiết, duy trì hiệu quả các đội thanh niên tình nguyện ứng trực phòng chống bão lũ. Trong thời gian tới, huyện đoàn Yên Bình tiếp tục nâng cao nhận thức của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, duy trì có hiệu quả chương trình bảo vệ dòng sông quê hương, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh trong đoàn viên thanh niên, xây dựng các mô hình thu gom rác thải các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, quán triệt sâu sắc Nghị định số 26 năm 2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị, Đảng ủy, Bộ trụ sự tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên nói chung và sĩ quan dự bị nói riêng. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Quán triệt triển khai thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác sĩ quan dự bị, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, trong đó có đội ngũ sĩ quan dự bị, thường xuyên rà soát, nắm chắc nhu cầu biên chế, số lượng, chất lượng của các ngành, tổ chức báo động kiểm tra, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện theo đúng kế hoạch, chọn nguồn đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và đúng đối tượng.
Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị trong quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan đã giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy tỉnh tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân tỉnh phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, nhất là việc tạo nguồn đào tạo sĩ quan dự bị qua các đợt tuyển quân hàng năm, việc đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các khung dự bị động viên, việc huấn luyện, bổ túc, bổ nhiệm, thăng quân hàm và thực hiện chế độ chính sách đối với sĩ quan dự bị. Đặc biệt là đã tham mưu và tổ chức đào tạo được 299 sĩ quan dự bị từ nguồn ngân sách địa phương. Qua đó đã góp phần bảo đảm về số lượng sĩ quan dự bị theo chỉ tiêu được giao.
Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tiếp nhận học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị về địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị, tích cực chủ động thường xuyên nắm tình hình mọi mặt của đội ngũ sĩ quan dự bị thuộc quyền quản lý, phối hợp tổ chức thực hiện tốt chế độ đăng ký, quản lý sinh hoạt, phúc tra sĩ quan dự bị theo đúng quy định. Hiện toàn tỉnh đã đăng ký quản lý trên 115% sĩ quan dự bị so với nhu cầu. Trong đó gần 50% là đảng viên, hơn 92% sức khỏe loại 1 và loại 2, trên 53% là người dân tộc thiểu số. Tổ chức sắp xếp bổ nhiệm theo hướng gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó. Tổ chức quản lý chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ những khó khăn hạn chế cần khắc phục.
Thượng tá Đỗ Xuân Tuấn, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trần Yên nói.
Để nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hàng năm đội ngũ sĩ quan dự bị được bổ túc, huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc đúng đối tượng, nội dung, thời gian quy định. Tập trung huấn luyện theo cương vị chỉ huy, quản lý ở đơn vị dự bị động viên, huấn luyện chuyển loại chính trị sĩ quan dự bị binh chủng, diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Các địa phương đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đối với cá nhân và gia đình sĩ quan dự bị. Trong đó công tác đào tạo, huấn luyện, bổ túc sĩ quan dự bị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý. Trường quân sự tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức đào tạo 6 khóa với gần 300 sĩ quan dự bị cấp phân đội và huấn luyện bổ túc cho hàng trăm sĩ quan dự bị cấp đại đội và tương đương.
Đại úy Nguyễn Văn Phục, giáo viên trường quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Với đặc điểm của huyện Trấn Yên, sau khi sát nhập biên giới hành chính năm 2008 thì có 7 xã về thành phố, 1 xã về huyện Bình, và những cái xã này là xã vùng thấp và cơ bản là cán bộ sĩ quan nằm ở xã này. Từ việc đó thì nói cái tỷ lệ của sắp xếp cho cái dự bị động viên của chúng tôi rất khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thì chúng tôi đã tích cực tham mưu cho cấp ủy địa phương cũng như sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Dân tỉnh thì chúng tôi đã lựa chọn số thực hiện nghĩa vụ quân sự đi làm nguồn để đào tạo sĩ quan dự bị. Cái vấn đề thứ hai là thực hiện cái đó thì chúng tôi lựa chọn, tuyển chọn những cán bộ tiểu đội khẩu đội trưởng đi đào tạo tại trường quân sự tỉnh, mà quá trình từ đó đến nay thì cơ bản cái chỉ tiêu thì chúng tôi đã đảm bảo theo chỉ tiêu của trung tâm, chất lượng thì từng bước được nâng lên và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, miễn nhiệm, giải ngạch sĩ quan dự bị chặt chẽ, quy trình đảm bảo khách quan, dân chủ, chính xác theo nguyên tắc đúng chuyên nghiệp quân sự, gần gọn địa bàn một cách hợp lý. Ưu tiên sắp xếp bổ nhiệm sĩ quan dự bị cho các đơn vị có nhiệm vụ động viên trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, các đơn vị ở địa bàn trọng điểm và các đơn vị làm nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, không sắp xếp dàn trải theo đầu mối đơn vị được giao chỉ tiêu. Đồng thời tiến hành rà soát sĩ quan dự bị hết tuổi hoặc không còn đủ tiêu chuẩn, làm thủ tục đề nghị giải ngạch sĩ quan dự bị và kịp thời xét khen thưởng cho sĩ quan dự bị có thành tích xuất sắc trong thời gian phục vụ, thực hiện đúng chế độ chính sách đối với sĩ quan dự bị và gia đình sĩ quan dự bị được gọi đi tập trung kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các chế độ chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị, tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị hàng quý theo đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc và chặt chẽ.
Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Từ thực tiễn, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị trong quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là những hạn chế kinh nghiệm rút ra, Trong thời gian tới, cơ quan tiếp tục giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị định 26 của Chính phủ, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành trong tổ chức thực hiện, nhất là việc tạo nguồn đào tạo sĩ quan dự bị, việc đăng ký quản lý, việc sắp xếp vào các khung dự bị, bổ nhiệm, thăng quân hàm và thực hiện chế độ chính sách đối với sĩ quan dự bị.
Trên cơ sở rút kinh nghiệm những hạn chế trong quá trình thực hiện, thời gian tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị định 26 của Chính phủ, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân về vị trí, vai trò của đội ngũ sĩ quan dự bị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt kế hoạch xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị của tỉnh Yên Bái, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó tiếp sức cho tuổi trẻ ở các địa phương trong tỉnh khởi nghiệp thành công từ những ý tưởng dự án của mình. Phản ánh của phóng viên.
Yên Bái là tỉnh có tiềm năng để phát triển hoạt động khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thủy sản, du lịch. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo còn ít, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, cố vấn, tư vấn, đào tạo khởi nghiệp cũng như tiếp cận tài chính, nguồn nhân lực. Triển khai quyết định 844 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch 141 về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt phát huy sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ thanh niên. Ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, thì cái mục đích đó là để thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Yên Bái. Trong kế hoạch này thì nó có 5 cái nội dung cơ bản và trọng tâm. Thứ nhất đó là thông tin để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các cái hoạt động để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ hai đó là đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ ba đó là hỗ trợ cho cá nhân rồi nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và cái thứ tư đó là kết nối và hỗ trợ các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp. Và thứ năm là cải cách hành chính để mà hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ngành khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là tỉnh đoàn Yên Bái, tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển thị trường công nghệ, tổ chức các diễn đàn phát động phong trào khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, đồng thời nâng cao trình độ nhận thức, trang bị kiến thức kỹ năng để các đoàn viên thanh niên tiếp cận với các thành tựu khoa học công nghệ vào quá trình lập nghiệp. Anh Đỗ Văn Nhu, Phó trưởng ban phong trào tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Thì tính đến nay thì chúng tôi đã tham mưu và triển khai được 2 cuộc thi năm 2017-2019, cũng thu hút rất là đông đảo đoàn viên thanh niên đăng ký các cái ý tưởng dự án khởi nghiệp để tham gia. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức các cái diễn đàn thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp, mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như là chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp rồi các doanh nhân thành đạt để triển về để tư vấn cho các bạn về các cái làm sao để xây dựng những cái dự án hoàn chỉnh để trong quá trình khởi nghiệp lập nghiệp của mình thì nó đỡ bị khó khăn vướng mắc hơn, cũng như là tiếp cận những cái nguồn vốn đầu tư, như áp dụng những cái khoa học công nghệ mới trong quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp.
Mô hình nuôi thỏ theo hình thức bán công nghiệp của anh Phạm Hải Triều, thôn Tông Bình Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên là một điển hình trong việc phát huy hiệu quả các hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Năm 2017, trong khi đang loay hoay với việc làm thế nào để phát triển và mở rộng quy mô, đầu ra sản phẩm thỏ New Zealand, anh Triều đã được tiếp cận với các hoạt động tập huấn, diễn đàn, hội thảo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, qua đó giúp anh thay đổi phương pháp, cách làm và hướng đi khởi nghiệp của chàng trai trẻ. Anh Triều cho biết.
Hiện tại thì cũng thông qua cái chương trình khởi nghiệp năm 2017, thì được Sở Khoa Công nghệ tỉnh phối hợp với bên tỉnh đoàn để tổ chức cuộc thi đấy thì tôi cũng tham gia. Thì sau cuộc thi đấy thì cũng được các anh chị bên tổ chức đoàn với lại bên Sở Khoa học với lại những cái các ban ngành khác thì cũng tư vấn hỗ trợ rất nhiều là về cái kiến thức, về cái sự kết nối để mình tìm hiểu, để mình xây dựng tốt hơn cái quy mô của mình. Và sau đấy thì chúng tôi cũng được bên nguồn vốn 120 cho tỉnh đoàn quản lý thì được nhà vay một số vốn là 150 triệu đồng với lãi suất ưu đãi.
Có thêm hỗ trợ về vốn và được tích lũy kiến thức thông qua các buổi tập huấn, diễn đàn khởi nghiệp đã giúp anh Triều xây dựng được kế hoạch và đổi mới cách tiếp cận thị trường là hệ thống các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị. Thời điểm nhiều nhất, gia đình anh Triều có nuôi gần 2.000 con thỏ, trong đó có khoảng 200 con thỏ giống và hơn 1.800 thỏ con và thỏ thịt. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật trong quy trình chăn nuôi, nên thỏ sinh trưởng và phát triển nhanh, đảm bảo chất lượng cung cấp cho các đơn vị thu mua. Cái được lớn nhất mà anh Triều nhận thấy trong chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh chính là tạo cơ hội để các bạn trẻ khởi nghiệp đổi mới tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất sạch. Có đầu ra ổn định, anh Phạm Hải Triều mạnh dạn đứng lên tập hợp thanh niên có cùng chí hướng ở địa phương, thành lập hợp tác xã thanh niên Lâm Thượng và thực hiện mô hình nuôi thỏ liên kết tạo vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị, gắn chăn nuôi với tiêu thụ thỏ thương phẩm, huyện Lục Yên. Bản thân anh Triều đứng ra cung cấp thỏ giống có chất lượng và bao tiêu sản phẩm thỏ thương phẩm cho các thành viên. Nhờ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn, lại đảm bảo về đầu ra cho sản phẩm, nên các hộ đã tham gia mô hình, mở rộng quy mô sản xuất. Anh Hà Văn Soi, thôn Nà Kèn Nạm Trọ, xã Lâm Thượng cho biết.
Căn bản là về trên địa bàn thấy anh Triều có một cái mô hình thỏ thì tôi cũng muốn phát triển, thì cũng được anh Triều tư vấn và hướng dẫn. Thế thì cũng mong muốn được phát triển như vậy thì cũng phối hợp với nhau để chăn nuôi. Thì từ cái giai đoạn đó anh Triều có hướng dẫn, nếu qua một vòng nuôi thì thấy cái hiệu quả kinh tế của nó thấy đạt thì cũng mong muốn được mở rộng.
Thực hiện các nội dung về hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo ở địa phương, ngành khoa học và công nghệ chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ phát triển các loại hình doanh nghiệp về công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Bùi Thanh Dân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp thì hỗ trợ cho các bạn trẻ, một là xây dựng các mô hình khởi nghiệp và các dự án khởi nghiệp cụ thể, và hỗ trợ các bạn ấy quản trị cũng như là hỗ trợ các bạn ấy điều hành các cái mô hình, các dự án đó thực hiện nó có hiệu quả. Đặc biệt là những mô hình của tỉnh Yên Bái thì đã được Trung Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá rất là cao, trong đó hỗ trợ những mô hình thanh niên nông thôn dân tộc thiểu số khởi nghiệp cũng như là thanh niên trong những vùng đặc biệt khó khăn để thực hiện các dự án khởi nghiệp.
Qua 2 năm triển khai hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như diễn đàn thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức xây dựng các mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, có tác động cổ vũ, động viên và thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực. Theo kế hoạch 141, giai đoạn 2017-2020, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ phát triển ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển ít nhất 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Để đạt được mục tiêu này, ngành khoa học và công nghệ đã đề ra những định hướng quan trọng về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
Trong thời gian tới, thì ngành khoa học công nghệ của chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh các cái chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp để kích thích hoạt động khởi nghiệp của tỉnh khởi sắc hơn, trên cơ sở khai thác các cái tiềm năng, lợi thế của địa phương, khai thác các cái tài sản trí tuệ, công nghệ rồi mô hình mới. Thế về hướng của hoạt động khởi nghiệp trong thời gian tới thì tôi cho rằng là cần phải tăng cường sự phối hợp của các cấp các ngành để mà tuyên truyền về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo để nhằm khơi dậy cái tinh thần sáng tạo rồi khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ. Thứ hai đó là phải xây dựng cái hệ thống chính sách để mà hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Và một vấn đề nữa đó là các cái tổ chức chính trị xã hội cũng cần phải vào cuộc để phối hợp cùng với các cấp các ngành rồi hiệp hội doanh nghiệp trẻ để giúp đỡ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân để mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thành công. Và một vấn đề nữa cần phải tăng cường cái việc đẩy mạnh cái liên kết mạng lưới các cái chuyên gia, rồi các nhà đầu tư mạo hiểm, rồi các cái quỹ đầu tư để mà hỗ trợ cho cái hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thành công.
Với việc triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo của ngành khoa học và công nghệ, không chỉ nâng cao trình độ nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp thanh niên, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, mà còn góp phần hình thành môi trường năng động, đổi mới, sáng tạo, tiếp sức cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thành công, góp phần đưa kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh và bền vững.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện. Đất tôi rộng mới xào, nghèo là nghèo sao? Đó là câu nói của cụ Đỗ Thị Mơ với cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, đề nghị phòng chính sách xã hội rút cụ ra khỏi danh sách hộ nghèo. Cụ Đỗ Thị Mơ đã 83 tuổi, vẫn đạp xe từ nhà lên ủy ban xã hơn 1 km, gặp trực tiếp cán bộ để nói chắc ăn như vậy. Bà già ở một mình thoải mái, thích ăn gì thì ăn, thích tiêu gì thì tiêu, đất rộng mới xào, nghèo là nghèo răng. Tôi có 11 người con, mà nói không nơi nương tựa, nói thì không khác gì bêu con. Tôi có rất nhiều chỗ nương tựa, nhưng tôi chưa phải nương tựa đến. Tôi xin phép ủy ban cho tôi trả lại sổ hộ nghèo. Tôi xin thoát nghèo. Lời nói và việc làm của cụ là bài học cho tất cả mọi người không trừ ai. Có nhiều người tìm cách để được là hộ nghèo, ai không được hay bị cắt thì chưa kiện. Còn nữa, cán bộ nhiều nơi tìm cách đưa người thân vào danh sách hộ nghèo để hưởng chính sách. Rồi nhiều người ăn bớt, ăn xén các phần quà, tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, mới có chuyện cả đàn dê, bò, nhím đi lạc vào nhà quan. Những khi xảy ra thiên tai, tiền và vật chất trợ cấp bị ăn chặn, cán bộ tham nhũng vặt về vật chất, nhưng số vật chất khi cứu trợ thiên tai lại không tính bằng thước đo thông thường. Ăn cắp đó không chỉ là hành vi phạm tội, mà là tội ác. Cụ Đỗ Thị Mơ dạy cho nhiều người khác về lòng tự trọng. Cụ đã già, nhưng đi làm ruộng để nuôi sống mình, tự tin cho rằng mình không nghèo. Vậy thì những người khác phải nghĩ như cụ Mơ, phải lao động, tự lực cánh sinh và làm giàu. Và cụ dạy vì sự lương thiện, không tham những cái không thuộc về mình. Thoát nghèo thì cụ sẽ không được nhận bảo hiểm y tế người nghèo, không được trợ cấp tiền điện hàng tháng hay nhận quà Tết vào dịp cuối năm. Nhưng cụ chẳng cần. Trong lúc có những trường hợp con cái khá giả nhưng vẫn cố tìm một suất hộ nghèo cho cha mẹ. Những quan tham nhũng vơ vét tài sản hay thấy gương của một bà cụ tuy nghèo nhưng không tham trả lại những chính sách hỗ trợ của nhà nước cho nhà nước, để giúp cho những người khó khăn hơn. Và câu chuyện của cụ còn là bài học lớn. Việt Nam không thể là nước nghèo, không dựa vào sự cứu giúp của ai cả. Mỗi công dân Việt Nam có liêm sỉ và lòng tự trọng, hành động để đất nước giàu mạnh. Tại sao Việt Nam không là một quốc gia đi viện trợ, đi cho vay như Nhật Bản, Hàn Quốc, mà suốt bao nhiêu năm nay chỉ là người nhận? Đó là câu hỏi khiến cho tất cả chúng ta phải suy nghĩ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh. Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.